Xin chào quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, những người đang giữ một trong những vai trò cao quý nhất trong ngành y, vai trò của người thầy thuốc, người thầy giáo ngay tại giường bệnh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề không mới, nhưng luôn luôn cần thiết. Các kỹ năng cần thiết của người giảng dạy thực hành lâm sàng. Có lẽ chúng ta ai cũng đồng ý rằng một bác sĩ giỏi chuyên môn chưa chắc đã là một người thầy giỏi. Việc truyền đạt kiến thức, khơi gợi đam mê và dẫn dắt các em học viên trong môi trường bệnh viện phức tạp đòi hỏi chúng ta phải trang bị thêm một bộ công cụ hoàn toàn khác, đó là những kỹ năng sư phạm lâm sàng. Buổi nói chuyện này không nhằm mục đích giảng dạy lý thuyết, mà là để chúng ta cùng nhau chia sẻ, phân tích và tìm ra cách mài sắc 6 kỹ năng cốt lõi, 6 kỹ năng vàng để biến mỗi giờ lên lớp tại bệnh viện trở nên hiệu quả, truyền cảm hứng và chuyên nghiệp hơn. Phần 1. Kỹ năng 1. Hỗ trợ và hướng dẫn học viên học tập. Kỹ năng đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất chính là vai trò của một người dẫn đường, một người huấn luyện viên. Thay vì chỉ đơn thuần rót kiến thức, chúng ta giúp học viên tự tìm ra con đường để chiếm lĩnh kiến thức. Vậy làm thế nào? Thay vì nói, em phải đọc bài này, hãy thử hỏi. Với ca bệnh này, theo em, chúng ta cần tìm hiểu thêm những vấn đề gì? Em dự định sẽ tìm thông tin ở đâu? Cách này giúp học viên xác định được nhu cầu học tập của chính mình. Khi học viên đặt câu hỏi, đừng vội đưa ra câu trả lời ngay. Hãy dùng kỹ thuật hỏi ngược lại. Đó là một câu hỏi rất hay. Vậy theo em, hướng suy nghĩ ban đầu của em là gì? Điều này kích thích tư duy phản biện và kỹ năng tự giải quyết vấn đề. Hãy xem mình như một người cố vấn, cùng học viên xây dựng mục tiêu học tập cho tuần này, tháng này. Điều đó giúp các em có một lộ trình rõ ràng và cảm thấy được định hướng. Kỹ năng này biến chúng ta từ một người giảng bài thành một người tạo điều kiện cho việc học. Phần 2. Kỹ năng 2. Giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp trong môi trường lâm sàng là một nghệ thuật đa chiều. Đây là kỹ năng mà chúng ta thực hành mỗi phút, mỗi giây. Với học viên, giao tiếp không chỉ là truyền đạt y lệnh, nó là cách chúng ta đưa ra phản hồi. Thay vì nói, em làm sai rồi, hãy thử mô hình phản hồi mang tính xây dựng. Ví dụ, anh chị quan sát thấy em thực hiện bước này. Cách làm này có thể dẫn đến nguy cơ. Lần sau, em hãy thử làm theo cách này. Em thấy sao? Phản hồi cụ thể, mô tả hành vi và gợi ý giải pháp sẽ giúp học viên tiếp thu mà không cảm thấy bị chỉ trích. Với người bệnh, cách chúng ta giao tiếp với người bệnh khi có học viên bên cạnh chính là bài học trực quan nhất về ý đức và tính chuyên nghiệp. Việc xin phép người bệnh một cách trân trọng trước khi thăm khám, giải thích rõ ràng những gì sắp diễn ra chính là chúng ta đang làm gương cho học viên. Lắng nghe tích cực. Đôi khi kỹ năng giao tiếp tốt nhất lại là im lặng và lắng nghe. Lắng nghe những khó khăn, những thắc mắc của học viên, lắng nghe những lo lắng của người bệnh. Phần 3. Kỹ năng 3. Phát triển vật liệu dạy học. Trong thời đại ngày nay, vật liệu dạy học không còn chỉ giới hạn là những trang giấy. Kỹ năng này là khả năng biến những tình huống lâm sàng thành những công cụ giảng dạy hữu ích. Một ca bệnh hay trong buổi giao ban, hãy dành 5 phút tóm tắt lại thành một bài tập tình huống ngắn gọn để cả nhóm cùng thảo luận vào cuối ngày. Chuẩn bị hướng dẫn một kỹ năng mới, hãy xây dựng một bảng kiểm, checklist các bước thực hiện. Bảng kiểm không chỉ giúp học viên không bỏ sót bước mà còn là công cụ tuyệt vời để chúng ta lượng giá và phản hồi một cách khách quan. Thấy một video mô phỏng kỹ thuật hay trên mạng, hãy lưu lại và chia sẻ với học viên. Việc tự phát triển những vật liệu cây nhà lá vườn này cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của người thầy, đồng thời giúp nội dung học tập trở nên cực kỳ sát với thực tế tại khoa phòng. Kỹ năng thứ tư, kỹ năng tìm kiếm thông tin và thiết bị. Không ai trong chúng ta có thể biết hết mọi thứ. Một người thầy giỏi không phải là người có câu trả lời cho mọi câu hỏi, mà là người biết câu trả lời ở đâu. Kỹ năng này thể hiện ở việc chúng ta hướng dẫn học viên cách tìm kiếm và đánh giá thông tin trên các nguồn y văn đáng tin cậy. Cách sử dụng các hướng dẫn thực hành dựa trên bằng chứng, evidence-based practice. Đồng thời, đó là khả năng tận dụng tối đa những gì chúng ta có. Khoa có một mô hình thực hành cũ, hãy biến nó thành công cụ hữu ích. Bệnh viện có một phần mềm mới, hãy cùng học viên khám phá và ứng dụng nó. Sự tháo vắt và khả năng cập nhật liên tục của người thầy sẽ là tấm gương sáng cho tinh thần học tập suốt đời của học viên. Phần 5. Kỹ năng quản lý và giám sát. Đây là vai trò của một nhạc trưởng trong dàn nhạc lâm sàng. Chúng ta cần điều phối mọi hoạt động để buổi học diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và quan trọng nhất là an toàn. Lập kế hoạch. Trước mỗi buổi hướng dẫn, hãy xác định rõ hôm nay học viên sẽ học gì, mục tiêu, làm gì, hoạt động và làm như thế nào, phương pháp. Phân công hợp lý, giao cho học viên những nhiệm vụ phù hợp với trình độ của họ. Một sinh viên năm 3 không thể có nhiệm vụ giống như một học viên sau đại học. Giám sát chặt chẽ, đặc biệt với những kỹ năng có xâm lấn, thì sự giám sát của người thầy là tấm lá chắn an toàn cho cả người bệnh và học viên. Chúng ta phải biết khi nào cần quan sát từ xa, khi nào cần cầm tay chỉ việc và khi nào cần can thiệp ngay lập tức. Quản lý thời gian, tận dụng hiệu quả thời gian đi buồng, thời gian giao ban để lồng ghép các nội dung giảng dạy. Phần 6, kỹ năng 6, tạo môi trường học tập tích cực. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là kỹ năng xây dựng một vùng an toàn về tâm lý cho người học. Học viên chỉ có thể học tốt nhất khi họ không sợ hãi, không sợ đặt một câu hỏi bị cho là ngớ ngẩn, không sợ thừa nhận em không biết và không sợ mắc lỗi. Hãy biến sai lầm thành một cơ hội học tập. Khi học viên mắc lỗi, thay vì trách mắng, hãy cùng họ phân tích. Tại sao lỗi này lại xảy ra và làm thế nào để chúng ta không lặp lại nó? Hãy khuyến khích sự hợp tác, học hỏi lẫn nhau giữa các học viên trong nhóm. Thể hiện sự tôn trọng với học viên, với người bệnh, với đồng nghiệp. Một nụ cười, một lời động viên đúng lúc có thể tạo ra tác động lớn hơn chúng ta tưởng. Môi trường học tập tích cực chính là mảnh đất màu mỡ để 5 kỹ năng còn lại có thể đơm hoa kết trái. Kết luận, thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, 6 kỹ năng mà chúng ta vừa thảo luận, hỗ trợ hướng dẫn, giao tiếp, phát triển tài liệu, tìm kiếm thông tin, quản lý, giám sát và tạo môi trường học tập tích cực không tồn tại riêng rẽ, chúng hòa quyện vào nhau tạo nên chân dung của một người giảng viên lâm sàng chuyên nghiệp và tận tâm. Việc rèn luyện những kỹ năng này là một hành trình không có điểm kết, nhưng chính trên hành trình đó, chúng ta không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần tạo ra những thế hệ nhân viên y tế giỏi giang hơn, mà còn tìm thấy thêm niềm vui và ý nghĩa trong công việc giảng dạy đầy tự hào của mình. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người.